Bài đọc 1, sách Châm ngôn 31, 10, 13, 19, 20. 30, 31, nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Tiếp sách Châm ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng. Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hảo huyền, người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành. Đó là lời Chúa. Đáp ca, sách Thánh Vịnh 127, 1, 2. 3, 4, 5. 1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. 2. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. 3. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa từ Si-ông chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giê-ru-sa-lem, hết mọi ngày trong đời sống bạn. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bài đọc 2, thư 1 gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca 5, 1, 6. Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm. Tiếp thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Anh em thân mến! Về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng, yên ổn và an toàn thì chính lúc đó tai họa thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ. Đó là lời Chúa. Alleluia, tin mừng theo Thánh Luca 21, 36, Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt con người. Alleluia. Phúc âm, tin mừng theo Thánh Matthew 25, 14, 30. Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng, có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nửa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc. Ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng, thưa ông trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói, thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc, đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói, thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ và đem đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng, hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén. Vì người có, sẽ được cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì những gì coi như của nó, cũng sẽ bị lấy đi. còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Suy niệm, là Kitô hữu chúng ta tin rằng Thiên Chúa rộng lòng ban cho chúng ta những ơn cần để sống. Người ban tặng cho chúng ta những điều trong thế gian để dùng và quản lý, tùy theo khả năng, năng lực của mỗi người. Những điều Chúa ban đó được biểu tượng qua dụ ngôn của nén bạc. Những điều Chúa ban để dùng và để quản lý đều không phải là của riêng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Ngài trao gửi và cho chúng ta vay mượn trong một thời gian nào đó, như lời Thánh Phaolô đã diễn tả, những sự anh em có, há chẳng phải là đã nhận lãnh hay sao? Và nếu đã nhận lãnh, thì tại sao anh em lại tự phụ, như không cần nhận lãnh? Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát triển và sinh lời cho những nén bạc Chúa đã trao gửi, bằng cách thực hiện những hành động bác ái yêu thương, bởi vì đó chính là những vị trạng sư âm thầm và không tên, nhưng sẽ bào chữa cho chúng ta trước tòa án tối cao của Thiên Chúa. Hãy làm cho những nén bạc Chúa đã trao gửi được sinh lời, nhờ đó giây phút chúng ta tính sổ cuộc đời với Chúa, một ngày kia, sẽ không phải là giây phút bẻ bàng và cay đắng, nhưng sẽ là giây phút mừng vui và hạnh phúc. Linh Mục Phaolô Tạ Kim Thanh Bình. Báo Mục Vụ số tháng 9, 11, 2023.